Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã theo Chúa, đã học hỏi với Chúa, và ông đã để lại cho chúng ta những lời khuyên thiết thực trên đường theo Chúa. Chúng ta đọc những lời khuyên đó trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 8 đến 11. Các câu này như sau. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Trong bài học tuần trước, Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta. Ông viết: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thụ động ngồi yên một chỗ rồi Chúa sẽ làm tất cả mọi việc cho chúng ta. Không phải như vậy. Niềm tin của người theo Chúa là niềm tin tích cực, hoạt động và làm việc với sức của Chúa, chứ không phải ngồi yên một chỗ. Vì vậy, sau khi bảo chúng ta hãy trao mọi lo lắng cho Chúa, ông bảo hãy tiết độ và tỉnh thức. Hai điều ông bảo chúng ta làm là tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ nghĩa là tự chế, biết đặt kỷ luật cho bản thân. Và tỉnh thức nghĩa là đề cao cảnh giác, canh phòng, sẵn sàng chống lại sự tấn công của kẻ thù. Đây là hai lời khuyên quan trọng mà người theo Chúa phải luôn luôn ghi nhớ. Tiết độ và tỉnh thức. Hay nói cách khác, tự chế và đề cao cảnh giác. Chúng ta phải đặt kỷ luật cho bản thân, không thể buông mình vào những điều không xứng đáng. Và chúng ta phải cẩn thận, vì chính những lúc mà chúng ta không ngờ đến nhất là lúc chúng ta dễ sa ngã nhất. Lời Chúa cũng dạy, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Chúng ta đặt kỷ luật cho bản thân và đề cao cảnh giác như vậy vì chúng ta biết rõ kẻ thù của chúng ta là ai. Phi-e-rơ nói, kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hai từ ngữ dùng để chỉ ma quỷ ở đây là kẻ thù và ma quỷ. Kẻ thù là tiếng dùng để chỉ đối thủ trong một vụ kiện, người đi kiện chúng ta. Và chữ ma quỷ nguyên nghĩa là người tố cáo. Như vậy, ý chính của kẻ thù hay ma quỷ là kẻ kiện cáo chúng ta, Như lời Chúa đã dạy, ma quỷ là kẻ ngày đêm kiện cáo anh em, buộc tội chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng chúng ta có Chúa Giê-xu là vị trạng sư, vị luật sư biện hộ cho chúng ta trước mặt Thượng Đế. Ở đây ma quỷ cũng được so sánh với sư tử đang đi rình mò để kiếm mồi. Những ai đã từng sống ở miền núi chắc biết rõ kinh nghiệm này. Nếu chúng ta biết có thú dữ rình mò quanh ngôi làng hay gần nơi chúng ta ở, chắc chắn chúng ta sẽ cẩn thận canh phòng, không để cho thú dữ đó làm hại. Thú dữ chỉ tấn công khi nào chúng ta không phòng bị. Nếu chúng ta phòng bị, canh gác cẩn mật, thú dữ sẽ không làm gì hại ta được. Ma quỷ thật là kinh khủng. Nhưng nếu ta biết phòng bị, ma quỷ sẽ không tấn công chúng ta được. Nó chỉ tấn công người nào không phòng bị mà thôi. Vì vậy, cách để chúng ta chống lại kẻ thù là tiết độ và tỉnh thức, đặt kỷ luật cho bản thân và đề cao cảnh giác để tránh những cuộc tấn công của ma quỷ.
Cúi xuống bồng ấm tôi dậy, thế mới biết Chúa đấng diệu kỳ. Ngài là Chúa của ai sống khổ đau, Ngài giết hết đắng cay ưu sầu, Ngài giải quyết hết những nỗi khổ. Người là hiền đến ngay, trong ánh sáng qua rực rỡ huy hoàng, tôi biết rõ Chúa đang gặp mình. Ngài là Chúa của ai sống khổ đau, Ngài giết hết đắng cay ưu sầu, Ngài giải quyết.
Để tranh chiến với ma quỷ, tiết độ và tỉnh thức là phòng thủ, là thế thủ. Nhưng người theo Chúa cũng phải ở thế công nữa. Phi-e-rơ nói, hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Chúng ta chẳng những tiết độ và tỉnh thức, nhưng chúng ta cũng phải chống cự với ma quỷ. Chúng ta chống cự với ma quỷ bằng đức tin. Mối nguy hiểm trước sự tấn công của kẻ thù chỉ muốn chúng ta làm một điều, là chối bỏ đức tin của mình. Khi bị áp lực chung quanh quá nặng nề, chúng ta dễ đi đến tình trạng đó. Đó là điều đã xảy ra cho ông Phi-e-rơ khi ông chối Chúa. Vì vậy, ông đã nhắc lại cho chúng ta hãy chống cự lại với ma quỷ trong đức tin, đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Phi-e-rơ đã được Chúa nhắc là sau khi ông hối cải, ông hãy làm vững chí anh em mình. Và đây là điều mà ông đang làm. Ông khuyên bảo các tín hữu hãy cẩn thận, đừng để rơi vào lỗi lầm như ông. Sách Khải Huyền chương 12 câu 10 và 11 cũng cho ta thấy người theo Chúa chiến thắng ma quỷ nhờ cái chết của Chúa Giê-xu và nhờ lời chứng của mình. Sứ đồ Giăng viết: kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là ma quỷ, nay đã bị quăng xuống rồi. Họ đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Một trong những phần Kinh Thánh an ủi chúng ta nhiều nhất là phần cuối của câu 9. Sứ đồ Phi-e-rơ sau khi bảo chúng ta hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự ma quỷ, ông viết thêm: vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Khi chúng ta gặp hoạn nạn thử thách, điều an ủi chúng ta là chúng ta biết rằng không phải chỉ có một mình chúng ta chịu hoạn nạn, mà tất cả các con cái khác của Chúa ở khắp nơi trên thế giới cũng đang cùng chia sẻ những khổ đau với mình. Tôi được dịp nói chuyện với các tín hữu ở nước ngoài và thường nhấn mạnh cho họ nhớ rằng những anh chị em chúng ta đang chịu khổ, đang nghĩ đến câu này và được an ủi. Họ tự nhủ rằng các anh chị em khác cũng đang cùng chịu khổ vì Chúa với mình, nên không cảm thấy cô đơn. Và chúng tôi cũng muốn cho quý vị biết rằng chúng tôi cùng đang chia sẻ hoạn nạn với quý vị, và chúng ta cần cầu nguyện cho nhau để dù ở đâu, chúng ta vẫn được tương giao với Chúa và trong những khổ đau mà chúng ta cùng chịu. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó là lời sứ đồ Phi-e-rơ an ủi các tín hữu, và lời an ủi này cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, chúng ta biết Chúa là đấng chúng ta tôn thờ, là đấng ban mọi ơn. Chúa là đấng ban mọi ơn nghĩa là ân sủng của Chúa, ân huệ của Chúa che phủ tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, và Chúa sẵn sàng ban cho mỗi một người trong gia đình của Ngài. Chúng ta phải chịu khổ, nhưng bên trên những đau khổ, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có một Chúa ban mọi ơn. Chúng ta sống nhờ ân sủng của Ngài. Thứ hai, chúng ta là người theo Chúa nhớ rằng theo Chúa là chúng ta đi theo một tiếng gọi của Chúa. Tiếng gọi của Chúa trên trời, chúng ta đi theo một lý tưởng cao quý. Theo Chúa không phải chỉ là theo đạo, theo một tôn giáo, nhưng là đáp ứng theo một lý tưởng cao quý. Phi-e-rơ viết, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em. Thứ ba, tiếng gọi đó là tiếng gọi đến sự vinh hiển đời đời. Nhiều người ở đời này cũng đang đi theo tiếng gọi, cũng đeo đuổi một lý tưởng nào đó. Nhưng đó là những tiếng gọi phù du, những lý tưởng sai lầm rồi sẽ mai một. Tiếng gọi mà chúng ta vâng theo là tiếng gọi trên trời, là tiếng gọi đến vinh quang đời đời, có giá trị vĩnh cửu. Đó là niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Biết rõ giá trị của tiếng gọi của chúng ta như vậy sẽ giúp chúng ta thêm lòng yêu Chúa và phục vụ Ngài. Thứ tư, tiếng gọi của chúng ta cũng là tiếng gọi trong Chúa Giê-xu. Nghĩa là chúng ta được kết hợp với Chúa để sống cho tiếng gọi đó. Chúng ta không lẻ loi, cô độc một mình. Phi-e-rơ nói, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Điểm thứ năm, Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rõ là những khổ đau mà chúng ta đang phải gánh chịu chỉ là tạm thời. Ông viết, sau khi anh em tạm chịu khổ. Sứ đồ Phao-lô cũng viết, những đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với vinh quang hầu đến. Nếu biết rằng những điều chúng ta đang gánh chịu chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ không nản lòng, nhưng sẽ có sức để chịu đựng. Ở đầu lá thư, Phi-e-rơ đã nói, hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Thử thách, hoạn nạn, buồn rầu của chúng ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ ít lâu rồi sẽ chấm dứt. Cũng như Chúa của chúng ta đã chịu, sau thời gian khổ nạn thì đến lúc Chúa được vinh quang. Chúng ta là những người theo Chúa, cũng không đi ngoài con đường mà Chúa đã đi. Vì Thượng Đế ban mọi ơn, vì chúng ta theo tiếng gọi trên trời, vì đau khổ của chúng ta là tạm thời. Phi-e-rơ cho thấy có ba điều Chúa sẽ làm cho chúng ta. Thứ nhất, Chúa sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn. Chữ trọn vẹn ở đây nghĩa là làm cho chúng ta được thích hợp với công tác mà Chúa giao cho chúng ta. Thứ hai, Chúa sẽ làm cho chúng ta được vững vàng. Phi-e-rơ được Chúa nhắc là phải làm cho vững chí anh em mình. Và ông nhắc lại điều đó ở đây. Và thứ ba, Chúa sẽ thêm sức. Chữ này cũng có thể dịch là trang bị. Như vậy, dù chúng ta chịu khổ, hãy nhớ rằng cái khổ đó là ngắn hạn và Chúa sẽ giúp chúng ta thích hợp với công tác Chúa giao. Chúa sẽ làm cho chúng ta vững vàng và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Chúng ta nắm vững những lời hứa này để sống cho Chúa. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho.
Cuốn theo cơn sóng cao giữa đời dông bão, sức tiêu hao với những buồn đau. Nhưng ô kìa, ai tôi. Chúa đã thương cứu tôi, coi đời ưu tôi. Chúa luôn soi sáng cho mọi nơi. Dẫu giữa lúc cánh đời thấy vô vọng, tay Chúa vẫn chỉ cho tôi nơi sáng ngời.
Kết luận lá thư, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời ca ngợi Chúa và cho biết một vài chi tiết cá nhân. Ông viết, nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng tất cả anh em trong Chúa cứu thế. Chúng ta biết Silvan hay còn gọi là Sila là người chép lá thư này. Không phải Phi-e-rơ không biết chữ, nhưng đó là cách người xưa viết thư. Họ thường đọc cho một người khác viết. Như trường hợp của sứ đồ Phao-lô viết thư La Mã, ông nhờ một người tên là Tẹt Tiêu để viết thư. Trong thư Phi-e-rơ cũng nhắc đến Babylon. Có lẽ đây là tên ông dùng để gọi thành La Mã. Nhân vật tên là Mark được nhắc ở đây không phải là con ruột của Phi-e-rơ, nhưng là một môn đệ thân tín được nhắc đến tên nhiều lần trong sách công vụ các sứ đồ, còn có tên là Giăng. Và cuối cùng ông nhắc lại hai điều quan trọng trong đạo Chúa, đó là yêu thương và bình an. Chúng ta đã theo chân sứ đồ Phi-e-rơ qua lá thư ông viết cho các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên. Ước mong mỗi chúng ta cũng học được tinh thần của sứ đồ Phi-e-rơ qua lá thư này để can đảm chịu khổ vì Chúa và trông chờ ơn sức của Chúa để vượt qua mọi khó khăn trở ngại trên đường theo Chúa. Mời quý vị nghe chúng tôi đọc lại những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ theo bản dịch diễn ý Thánh Kinh. Ông viết, hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của Satan, tên đại tử thù của anh em. Nó lảng vảng chung quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu khổ đấu tranh như vậy. Sau khi anh em chịu đau khổ một thời gian, Thượng Đế đấng đầy ân phúc sẽ ban cho anh em vinh quang bất diệt trong Chúa cứu thế. Chính Thượng Đế sẽ làm cho anh em toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. Ngài cầm quyền vĩnh viễn trên vạn vật.
Chính Chúa
trong Giê-xu, giấu trong chốn tối tăm. Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối. Bao ô tôi sống hãm quanh ta không nào. Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng. Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi